Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta xem tác hại, ngoài cái tác hại mà chúng ta vừa nêu, vừa trình bày bên trên, thì đạo Phật là chỉ cho chúng ta tác hại của rượu như thế nào. Thì đối với kinh, Đức Phật dạy rượu nó không phải là sát sanh, nó không phải là trộm cắp, nó không phải là tà dâm, nó không phải là giọng ngữ, nhưng rượu nó là cái nhân duyên sanh ra các tội ác. Do đó là uống rượu thì chúng ta phạm vào một cái điều giới, nó thuộc về điều giới nhẹ. Nhưng mà bốn giới còn lại, bốn giới trước nó là bốn trọng giới, là bốn giới đó là bốn giới nặng. Thì thụ rượu thật ra ta uống vào thì nó không phải là một cái điều ác, giống như là chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm hoặc là nói dối. Nhưng mà cùng một lúc khi uống rượu vào, có thể là cùng một lúc nó sanh ra bốn tội loại kia cùng một lúc. Ví dụ như giờ uống rượu một thời gian chừng nửa tiếng, thì bây giờ hết mồi, chúng ta đi tìm mồi. Xuống nhà mình thì không còn gì để làm mồi, do đó là qua nhà kế bên hoặc là đi tìm những cái nơi ngoài chỗ đó. Gặp con gà, bắt con gà đem về là giết để làm thịt, làm mồi, tiếp tục cuộc nhậu. Thì khi chúng ta trộm con gà, chúng ta làm thịt, phạm thêm mấy giới? Hai giới. Thì phạm thêm hai giới, cái người nhà mà mất gà ta đi tìm, đi kiếm, thì khi mà gặp chúng ta hỏi chúng ta có thấy con gà đâu, chúng ta nói là không biết và không thấy, là phạm thêm giới, phạm thêm giới thứ ba. Rồi bây giờ nếu như ngay lúc mà rượu vào, mà lúc đó vắng người, nhiều lúc là khởi cái tâm lên là hãm hại cái người phụ nữ kia, thì cùng một lúc có thể là phạm luôn cả bốn giới. Thì do đó là rượu chính bản thân nó không phải gây nên điều tội ác, nhưng mà thông qua nó tạo nên vô lượng tội ác. Luật thức phần Đức Phật dạy uống rượu có 10 điều hại. Thứ nhất là nhan thắt sắc xấu. Ai muốn nhan sắc đẹp thì đừng uống rượu. Khi uống rượu vào, chúng ta nhìn thấy những người uống rượu là cái gương mặt người ta không được tự nhiên, đi đứng thì siêu ngã, nói năng thì lu lót hay là lộn xộn? Lộn xộn. Nghĩa là đầu tiên uống rượu vào thì nói năng lu lót, nhưng mà uống rượu vào một hồi thì nói năng không đâu ra đâu, không có việc gì là trước, không việc gì sau, nói những điều mà trước sau lộn lạo, hoặc nói những điều mà chúng ta không thể tin được. Thứ hai đó là sức khỏe kém. Thứ ba là mắt mờ. Thứ tư là hiện tướng sân hận. Bình thường đi làm về mà thấy chúng ta là chưa dọn cơm thì có thể là đi thay đồ, đi tắm xong rồi vào để ăn cơm. Nhưng mà có rượu vào về mà không thấy mâm cơm trên bàn thì sao? Tướng sân hiện ra. Điều này chúng ta chứng kiến rất rõ. Rồi phá hoại tài sản và công việc làm ăn. Khi mà chưa có mâm cơm mà chúng ta la rầy hoặc trách móc chúng ta có một vài câu thì vấn đề gì xảy ra? Nghĩa là cự cãi, chén bát đồ đạc trong nhà là không còn theo thứ tự, nghĩa là dung dại khắp nơi. Rồi tăng thêm bệnh tật giống như chúng ta vừa trình bày. Thứ bảy là thêm đấu tranh kiện tụng. Thứ tám là thanh danh bị mất, tiếng xấu đồn xa. Thứ chín là trí tuệ kém dần. Và thứ mười là khi mạng chung, sanh vào ba đường ác. Đó là 10 cái điều hại của rượu gây ra theo tinh thần của luật tứ phần. Còn dư báo, nghĩa là hiện tại là chúng ta chịu chánh báo, đó là một cái 10 cái điều mà chúng ta phải gánh chịu nếu như chúng ta uống rượu vào. Còn dư báo nghĩa là khi ra khỏi địa ngục, chuyển sanh trong nhân gian, chịu dư báo là làm người thiếu sáng suốt. Do đó là ai mà có trí tuệ mà yếu kém thì chúng ta đừng nên uống rượu. Uống rượu vào thì trí tuệ chúng ta không sáng mà lần lần nó lu mờ hơn. Nhưng mà theo luận đại trí độ thuyết minh thì uống rượu sẽ sanh ra 36 thứ tội lỗi. Thứ nhất là người uống rượu say rồi thì làm con đối với cha mẹ không biết kính thờ, làm tôi đối với vua không biết tôn trọng, do đó mà cha con vua tôi không có trên dưới. Nghĩa là mới uống thì là con mời cha, một lát sau thì anh em rồi bạn bè, do đó là không còn biết là cha con hoặc là vua tôi nữa, không biết trên không biết dưới. Thứ hai là nói năng lộn lạo và hay sanh ra lỗi lầm. Thứ ba là phạm tội lưỡng thiệt và ưa nói nhiều. Là nói nhiều thì làm sao giữ được lời nói của mình, do đó là nói năng lộn lạo, nhiều lúc là lời nói trước nói xong rồi lời nói sau không đúng như vậy. Thứ tư là nếu có việc gì cần giấu kín nhưng khi đã sai rồi thì đem nói ra tất cả, do đó điều này phụ nữ chúng ta nên để ý. Để chồng mình đi bên ngoài có điều gì đó mà bình thường giấu giếm chúng ta, khi có rượu vào chúng ta nhỏ to tâm sự thì chồng sẽ khai hết. Do đó là không thể mà giấu giếm được nếu có rượu vào. Thứ năm là mắng chửi trời đất không hề sợ tội. Bình thường thì rất là hiền, nhưng mà khi có rượu vào nhiều lúc là la trời rồi trách mắng mọi người, không có sợ tội lỗi. Thứ sáu là nằm giữa đường xá không thể về nhà, mọi thứ đồ đạc mang theo đều bỏ hết, nghĩa là không còn quan tâm tới của cải, tới vật chất. Thứ bảy là không thể tự sửa mình cho chính đáng, là đi đứng siêu dẹo không tự chủ được thì làm sao mà giữ cái thân mình cho chính đáng được. Thứ tám là đi đứng ngã qua ngã lại, lúc thì ngửa mặt lên trời, lúc lại gầm mặt xuống đất, có khi bị xa hầm xa hố, thân thể bị tổn thương. Những điều này rất rõ ràng. Thứ chín là không thể đi đứng vững vàng nên phải bò lết như người què, đến khi đứng dậy được thì thân thể mặt mày đều bị xây xát trầy trụa. Điều thứ 10 đó là lúc bán buôn hay lầm lộn và thường vọng động xúc phạm người. Bình thường người ta đến người ta mua đồ, người ta trả giá thì nói chuyện rất đàng hoàng, rất lịch sự, nhưng mà lúc mà có rượu vào người ta lựa đồ người ta không mua thì dễ xúc phạm mọi người, làm cho cái việc bán buôn, cái việc mà kinh doanh, cái việc làm ăn của chúng ta nó không được cái kết quả như ý muốn. Và 11 đó là phế bỏ công việc không lo làm ăn. 12 là tài vật bị tổn hao. 13 là vợ con đối khác mặc kệ không nghĩ đến. 14 là kêu la chửi mắng không biết nể sợ pháp luật quốc gia. Những điều này chúng ta rất rõ, không cần giải thích. 15 là thoát bỏ hết y phục để thân thể lõ lồ mà đi trên đường xá. Điều này thành phố thì ít nhưng mà thôn quê rất nhiều. 16 là chui bậy vào nhà người, gặp đàn bà, con gái thì lôi kéo nói năng sầm bậy, xúc phạm đến họ, tạo vô lượng tội lỗi. 17 là thấy bất cứ ai đến gần đều muốn gây gỗ với họ. 18 là giọng đất kêu la làm kinh động xóm làng. 19 là giết bừa súc vật không biết tội phước. 20 đồ đạc trong nhà đập bể tan nát. 21 là vợ con coi như kẻ tù tội, say xưa nói bậy bạ không ra gì. 22 là thân cận với bè đàn ác. 23 là xa lánh không chịu gần gũi với bậc hiền thiện. 24 là ngủ như chết, đến khi tỉnh dậy thân thể đau nhức như người bị bệnh. 25 là những thứ uống ăn đều nôn mửa ra, trông thật ghê tởm khiến vợ con đều phải chán ghét. mà cái điều này là điều chúng ta khổ sở nhất. Những đời thức ăn mà nôn ra sau khi mà uống rượu vào, mà chúng ta là người mà phải dọn dẹp, đó là một cái điều mà rất là khổ cho các chị em phụ nữ chúng ta. Điều 26 là khi đi đâu, nếu gặp voi ngựa chó sói, vì tâm ý tán loạn nên không biết sợ sệt, xa tánh. Là bình thường gặp những cái con thú, gặp những cái nơi mà nguy hiểm thì biết tránh, nhưng mà khi có rượu vào thì không còn biết sợ sệt nữa. 27 là không kính kinh pháp, không tôn trọng bậc hiền thiện, không cung kính sa môn. Thì do đó là đi chùa, thấy đi chùa về thấy ông xã sai thì chúng ta phải khéo mà nói năng, chứ không khéo là dễ có những lời xúc phạm với tam bảo. Thứ 28 đó là quan dâm vô độ, không biết e sợ. 29 là hình thể như kẻ điên cuồng, khiến ai nấy đều tránh xa. 30 là giống như người chết, không biết gì cả. 31 là mang bệnh nghiện rượu, thân thể màu vàng, úa ứa giống như trái cây chín, có khi mặt mày xanh ghẻ lát. 32 là thiên long, thiện thần đều tránh xa vì các ngài rất ghét uống rượu. 33 là thiện hữu tri thức ngày một lánh xa. 34 là khi sai thì ngồi chòm hổm, gặp các quan cao cấp cứ lấy mắt nhòm ngó không biết sợ sệt, nếu bị đánh đập thì nhắm nghiền mắt lại. 35 là sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục Thái Sơn, thường bị ngục tốt dùng nước đồng soi rót vào miệng, lục phủ ngũ tạng đều bị cháy nát, cầu sống không được, cầu chết cũng khó, thọ khổ như vậy trải qua muôn năm. 36 là khi thọ tội ở địa ngục đã mãn, sanh lên nhân gian làm người thì tâm trí ám độn không biết gì. Đó là 36 điều lỗi mà trong cái luận đài trí lộ đã nêu ra. Còn bây giờ nếu như mà chúng ta là giữ gìn, chúng ta không uống rượu thì chúng ta sẽ lợi được những điều lợi ích. Về phương diện cá nhân thì chúng ta không uống rượu thì chúng ta phải tránh được 10 điều hại vừa kể ở trên theo tinh thần của luật tứ phẩm, cũng như là tránh được 36 điều hại của luận đại trí độ. Đó là về phương diện cá nhân. Còn về phương diện đoàn thể thì người mà không uống rượu thì gia đình được yên vui, con cái ít tật bệnh và xã hội cũng được bình yên. Nhưng mà những trường hợp mà chúng ta bị bệnh nặng mà cần đến thuốc rượu để điều trị thì Đức Phật cũng khai cho trong những lúc mà có nhân duyên đặc biệt như vậy. Nhưng mà chúng ta phải là trước khi uống chúng ta phải bạch cho chư tăng biết, nếu như là chúng ta sống trong cái trú xứ của chư tăng. Còn nếu như chúng ta sống ở gia đình thì bây giờ mình có một cái bệnh đó mà cần đến thuốc rượu mình uống mới chữa khỏi, thì do đó là trước khi uống mình nói với một người trong gia đình mình, bất cứ đó là ai, chúng ta nói thì đã thọ giới là không được uống rượu, nhưng mà vì bệnh này cần có rượu uống mới chữa lành, do đó là tôi tạm uống cái rượu này để chữa bệnh, rồi sau khi mà chúng ta hết bệnh thì chúng ta không được uống nữa. Nghĩa là điều giới này Đức Phật cấm cho chúng ta, nhưng mà vẫn khai cho trong trường hợp mà chúng ta cần thiết. Thì đó nói là về các trường hợp mà khai mở. Thì như vậy, trong cái khi mà chúng ta thọ trì giới pháp của Đức Phật, ví dụ như đó là những người nam, chúng ta còn ở độ tuổi trẻ, còn trong giao tiếp bạn bè, đối tác, công việc làm ăn, thì chúng ta không thể nào giữ gìn điều giới này. Bởi vì rượu thì không phải nó là tạo nên tội lỗi, mà rượu đối với Việt Nam của chúng ta giống như chúng tôi trình bày ở phần đầu, nó là cái gì? Nó là rượu lễ, nó là rượu nghĩa. Thì do đó là ngày xuân, ngày Tết cũng uống rượu, lễ dỗ rồi lễ cưới, tất cả những tiệc tùng, những cái dịp vui có, buồn có cũng là đều dùng rượu. Thì do đó nếu như trong giao tiếp với đối tác, với bạn bè mà chúng ta không thể nào mà chúng ta từ chối được, thì các vị này chúng ta khi thọ giới chúng ta chừa cái điều giới này lại. Là lúc mà hỏi là đó là điều giới chúng ta có lãnh thọ được hay không, thì nếu như mình cảm thấy mình chưa giữ được thì mình lầm thinh. Rồi đến một cái thời gian nào đó, ví dụ như ở độ tuổi là 50, 60, khi chúng ta đã nghỉ hưu rồi và khi chúng ta có ít có giao tiếp với bạn bè, chúng ta cảm thấy giữ được, thì lúc bấy giờ mình nên thọ. Bởi vì chúng ta thọ được càng nhiều điều giới thì cái điều lợi ích đối với chúng ta nó càng nhiều. Như chúng tôi trình bày trước đây, mỗi một điều giới chúng ta lãnh thọ thì mình sẽ được 5 vị thiện thần theo mà hộ vệ, ủng hộ cho chúng ta trên bước đường tu tập. Thì do đó nếu như thời gian nào mà mình cảm thấy mình giữ gìn được thì mình nên phát tâm thọ. Còn ngay bây giờ trong độ tuổi trẻ mà chưa có lãnh thọ được thì mình đừng ngần ngại. Có nhiều người là nói là bây giờ thọ giới hoặc là quy y thì phải thọ đủ 5 giới. Bây giờ mình cảm thấy điều giới thứ 5 này mình không giữ được, do đó là không dám quy y, thì như chúng tôi đã trình bày trước đây, thì chúng ta chỉ cần phát lên lời nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì chúng ta đã trở thành người đệ tử của Đức Phật. Ba cái pháp nương tựa. Nếu chúng ta quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng được 36 vị tiện thần theo hộ vệ và chúng ta được trở thành người đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà muốn để trở thành người Phật tử chân chánh thì chúng ta phải thọ trì giới pháp, gìn giữ các quan nghi, đi đứng ngồi nằm, các cái phép tắc cũng như là một số điều cần thiết của người Phật tử tại gia, chúng ta phải hiểu, chúng ta phải thực hành, chúng ta phải gìn giữ nếu như chúng ta là người Phật tử chân chánh. Còn nếu như mình mà chưa đầy đủ cái nhân duyên để giữ trọn những điều giới đó thì mình cảm thấy điều giới nào mình giữ được thì nên lãnh thọ. Thì thông thường thì có rất nhiều người ngại ở điều giới thứ mấy, thứ ba, điều giới thứ năm, rồi điều giới thứ mấy nữa. Giới thứ nhất thì dường như ít ngại, mà ngại là giới thứ tư. Bởi vì nói là mình còn mua bán, còn làm ăn, do đó là ngại là nói sai. Nhưng bây giờ chúng tôi nói như thế này, một lời nói thật cái giá trị nó cho chúng ta rất là cao. Mình cứ nên nói thật, nhưng mà những lời nói thật của mình chứng tỏ uy tín của mình càng ngày càng được tăng lên. Cần có nhiều người thì thay vì cái món đồ này nó là 20.000, mọi người đều bán 20.000, mình bán 20.000 giống như mọi người, thì cái việc ba mua bán của mình nó không có đắt hàng lắm, không có nhiều người quan tâm lắm, do đó là mình bán rẻ hơn. Nếu mà bán rẻ hơn, bán 19.000 mà mình được lời 1.000, 2.000, trong đó đủ cái chi phí sinh hoạt, chi tiêu, thì mình nên bán 19. Còn có nhiều người là bán 19 nhưng mà cân thiếu lại một chút. Trường hợp này có rất nhiều, nhưng mà chúng ta là Phật tử thì chúng ta không được làm như vậy. Làm như vậy là chúng ta gian dối. Thì do đó là mình cứ nói thật, à đấy là hàng tốt, đấy là loại nào đó, với cái giá như vậy. Thì khi mà mình đã nói lên những lời thành thật thì người ta rất là có niềm tin ở mình về sau này. Sau này khi đến mua thì không cần phải trả giá nữa. Thông thường thì cái mối mà giao tiếp mua bán thì mọi người hay là cứ là trả giá. Nhưng mà nếu mọi người như chúng ta cứ là giá nào nổi giá nấy thì không cần phải tốn thời gian mà kèo đưa mà trả giá. Thì có một lần chúng tôi đi về Bến Tre, thì trong lúc mà đi ngang qua thấy bên đường Sari bán ghi là 3.000 đồng một ký, chiếc xe hơi 4 chỗ dừng lại, hỏi là bao nhiêu một ký cô, nói là 3.000, người này nói là 5.000 hai ký đi. Nhưng mà bây giờ mình không nghĩ 5.000 đó là bao nhiêu. Bây giờ nếu như mà chúng ta cho chúng ta ra một cái vườn cây mà cái trái nhỏ xíu thế này, mà mình hái đủ 2 ký cho mình 10.000, thấy không? Không. Nhưng mà người ta trồng, rồi người ta thu hoạch, người ta hái, người ta đem ra bán, mà chỉ có 3.000 đồng một ký mà mình cũng phải trả giá. Do đó là có những cái là chúng ta nên xem lại, hoặc trước khi nói ra một lời nào đó thì mình cũng nên suy nghĩ lại một chút. Giống như một lần chúng tôi sang Ấn Độ, thì khi mua đồ thì có nhiều Phật tử mua cứ hỏi cái này bao nhiêu ruby, cái kia bao nhiêu ruby, cái nào cũng đem ra trả giá hết. Rồi đến mua mà lá bồ đề mua 10 lá nó tách thành một sắp, thì 10 cái lá này hỏi bao nhiêu ruby, chúng tôi không nhớ lúc đó là bao nhiêu. Ví dụ như người ta nói là 5 ruby đi thì cứ trả là 3 ruby, 4 ruby. Chúng tôi hỏi là biết cái đó là bao nhiêu tiền Việt Nam không? Hỏi bao nhiêu là thầy nói 2.000 đồng Việt Nam. Có 2.000 đồng Việt Nam mà cứ phải trả giá, mà trong khi bỏ tiền số lượng là vài chục triệu để mà có một chuyến đi, nhưng mà cái tâm lý cứ là trả giá. Nhưng mà nếu mọi người đều là họ trì giới pháp của Đức Phật, đều nói lên những lời thành thật thì sau này trong cái giao dịch mua bán chúng ta không cần phải trả giá nữa, đỡ mất nhiều thời gian vào những cái công việc mà nó không cần thiết. Rồi nếu như chúng ta cần biết, như chúng ta là biết là rượu mà nó có một cái tác hại như vậy, rượu nó có một tác hại như vậy mà chúng ta là không thọ trì giới pháp của Đức Phật được bởi mình còn giao tiếp, thì bây giờ mình phải biết cách uống, biết cái nghệ thuật chúng ta uống như thế nào. Nếu như ai đã gìn giữ được mà ai mà thọ trì giới pháp được không uống, đó là một cái điều đáng khen ngợi, giống như chúng ta đạt được những điều lợi ích như chúng tôi vừa trình bày. Còn những vị mà mới quy y hoặc là chuẩn bị quy y mà chúng ta cảm thấy mình không thể giữ gìn được điều giới này, thì chúng ta cũng phải biết cái cách mình uống như thế nào để cho nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng ta uống như thế nào để được giấc ngủ ngon, chúng ta uống như thế nào để xóa đi cái ký ức giúp chúng ta tự tin hơn trong cuộc sống, hoặc là cũng như là chúng tôi trình bày kích thích cái hoạt động tiêu hóa và làm giảm các cái tác hại của rượu gây ra. Bởi vì rượu không phải nó là một cái mặt mà nó vào là nó gây hại cho cơ thể chúng ta, nếu như chúng ta biết cách uống. Nếu như chúng ta chỉ nhìn một chiều, chúng ta nói rượu là nó vào trong cơ thể sẽ tàn phá cơ thể, nó gây nên bao cái chứng bệnh như vậy, thì dường như là trên thế gian này mọi người sẽ không sản xuất rượu cũng như là không uống rượu. Nhưng mà rượu uống vào, biết cái cách uống, biết nghệ thuật uống, uống một cái chừng mực nào đó thì nó vẫn đem lại một số cái lợi ích. Giống như bây giờ chúng ta đi ra ngoài một cái cơ quan mà chúng ta chuẩn bị giao dịch một công chuyện, chuẩn bị mà có chứng một cái giấy tờ nào đó hoặc giao dịch công việc làm ăn nào đó, và chúng ta nghe cái người mà đối tác với chúng ta mà người đó là không uống rượu, không uống tốt, thì dường như chúng ta hơi rầm, bởi vì người này rất khó thuyết phục, phải không? Còn người mà có uống rượu có uống tốt thì cái giao dịch nó sẽ thông qua một cái buổi tiệc có thể là cảm thông nhau. Nói như vậy không phải khuyến khích chúng ta là tổ chức tiệc tùng nhiều, nhưng mà ý nói là chúng ta biết nghệ thuật uống, biết cách uống thì nó cũng gặt được rất là nhiều cái thành quả trong cái giao dịch, trong cuộc sống của chúng ta. Còn nếu như là mỗi ngày trước khi mà chúng ta ăn cơm mà chúng ta uống một chút rượu vào, thì như chúng tôi trình bày lúc nãy là nó kích thích cho chúng vấn đề tiêu hóa, chúng ta ăn ngon miệng hoặc là cái nó giúp chúng ta dễ tiêu hóa hơn. Và khi uống rượu thì chúng ta không nên ép nhau, vì hệ số oxy hóa hoặc là tủ lượng của mỗi người sẽ khác, hoặc là cái trọng lượng cơ thể mỗi người khác nhau thì cái rượu của mỗi người cũng là khác nhau. Thì do đó là đừng nên là nài nỉ bắt ép người khác phải sai, phải quá đà với mình, đó là điều không nên. Còn khi có cảm giác vừa sai thì chúng ta nên dừng, chúng ta không nên tiếp tục uống. Nếu như người kia mà cứ ép, cứ nài mà chúng ta không thể từ chối được thì lúc đó có thể là chúng ta ngưng lại, nhưng mà sau đó chúng ta uống, nhưng mà uống thật ít, nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên dừng hẳn, đừng nên uống cho sai, sẽ gây nên những điều tác hại như chúng tôi đã trình bày. Thì đó là nói về cái điều giới không được uống rượu. Rồi tác hại của điều giới này thì chúng tôi không trình bày nhiều. Bởi vì chúng ta là sống ở gia đình, thì trong gia đình chúng ta dường như là ít nhiều gì đó là cũng có những người nam, cũng có những người là từng tổ chức những cái buổi tiệc tùng trong gia đình, hoặc là uống rượu về làm phiền chúng ta gặp, hoặc là gây nên những cái tác hại đối với gia đình, đối với xã hội, chúng ta chứng kiến rất nhiều. Hoặc là nếu như gia đình chúng ta không có thì chúng ta sáng ra chỉ cần mở cái trang báo ra thôi, thấy bao nhiêu điều mà xảy ra thông qua cái việc mà uống rượu như thế này. Do đó, trước khi mà kết thúc cái bài này thì chúng tôi có một cái bài thơ, bài kệ trong kinh Tác Già Ni Kiền Tử. Đó là: rượu là cội gốc của buôn lung, không uống là ngăn nẻo ác hung, thà đến trăm ngàn phen bỏ xác cũng không quỷ phạm pháp cao thâm, thà cho thân xác luôn khô héo, trọn chẳng nên dùng rượu hại tâm. Giả sử gây ra điều phá giới mà thân sống trọn đến trăm năm, cũng không bằng được tuân giữ giới mà phải tức thời bị diệt thân. Đó là một cái bài kệ gồm có 10 câu trong kinh Tác Già Ni Kiền Tử. Thì trong này giống như là tóm lại cái bài học của chúng ta. Do đó là nếu như ai mà gìn giữ giới được, mà gìn giữ giới này mà chúng ta bị diệt thân, nó vẫn tốt hơn là chúng ta phá cái điều giới uống rượu này để chúng ta được sống đến trăm năm. Đó là điều mà chúng ta cần lưu ý. Do đó là đối với bài học này thì nếu như nhớ càng nhiều thì càng tốt, còn không nhớ nhiều được thì chúng ta học thuộc 10 cái câu kệ này, 10 câu kệ này, để chúng ta nhớ răng dè mình là trong những lúc vui, trong những lúc buồn đừng nên tìm đến rượu. Thì đó là nội dung của cái điều giới thứ 5 mà chúng ta tìm hiểu hôm nay.